Ngã Dục Phong Thiên, chương 1111, Bắc Địa tập kết, gocchuyenaudio.com, Lý Gia hủy diệt, không một tộc nhân nào còn tồn tại, toàn bộ đều tử vong, đây không phải là Mạnh Hạo có thể ngăn trở. Đối với Huyết Yêu Tông mà nói, đệ tử tử vong gần như bảy thành, giữa những đệ tử này cho dù là quan hệ lại lạnh lùng đi nữa, nhưng trong trận chiến ấy lẫn nhau không quản vì cái gì mà bỏ ra sinh mạng, đối với người sống đã trở thành chấp niệm. Chấp niệm báo thù, Nhất Kiếm Tông, vì quy hàng đầu tiên, bọn họ có thể lựa chọn chịu đựng. Kim Hàn Tông, vì bản thân thiếu tông, bọn họ cũng giống vậy có thể lựa chọn lại chịu đựng. Nhưng Lý Gia bọn họ không thể tiếp tục nhịn, đó cũng không phải nói bọn họ hận Lý Gia, mà là bọn họ cần giết chóc, cần báo thù, cần phải đi phát tiết chấp niệm trong nội tâm. Lý Gia máu chảy thành sông, đã từng huy hoàng nay đã thành phế tích, hoặc nhiều năm sau, nơi này sẽ trở thành hoàng thổ. Mà thành trì Lý Gia khống chế thì người phàm chiếm đa số, Huyết Yêu Tông còn chưa tới mức đi tru diệt người phàm. Đệ tử Huyết Yêu Tông rời đi, lần nữa về trong Huyết Yêu Tông, giết chóc ở Nam Vực Đại Địa xem như bình tĩnh lại, nhưng tất cả tu sĩ Nam Vực đều khắc sâu hiểu rõ. Từ lúc này, Huyết Yêu Tông chẳng những là đệ nhất tông Nam Vực lại còn là chủ cả Nam Vực, không có bất kỳ lực lượng nào có thể đối kháng với Huyết Yêu Tông, bởi vì ở trong Huyết Yêu Tông, tổng cộng có 4 vị vấn đạo đỉnh phong. Huyết Yêu lão tổ, Kim Hàn lão tổ, Lý Gia đệ tam tổ, về phần vị thứ tư còn lại là phân thân của thiếu tông Mạnh Hạo. Tứ đại vấn đạo đỉnh phong, thực lực như vậy, phóng nhãn cả Nam Vực cũng có thể quét ngang tám phương, mặc dù không như một số siêu cấp tông môn chân chính đông thổ, nhưng cũng không khác là mấy. Mà này vẫn chỉ là lực lượng hiện lên trên mặt nước mà thôi. Theo Lý Gia bị hủy diệt, Nam Vực lần nữa khôi phục hòa bình, chỉ là cả Nam Vực tu sĩ lập tức thiếu nhiều người như vậy khiến cho rất nhiều địa phương có nhiều chỗ trống. Về phần Mạnh Hạo, hắn không có lập tức trở về Huyết Yêu Tông, mà là đi đến Tử Vận Tông. Khi hắn đến, toàn tông Tử Vận Tông chấn động, Mạnh Hạo đứng ở bên ngoài sơn môn Tử Vận Tông, nhìn pho tượng Tử Đông chân nhân khổng lồ trầm mặc im lặng. Sau khi Tử Vận Tông ngắn ngủi trầm mặc liền bày ra nghi thức long trọng, đan đông nhất mạch còn có tử khí nhất mạch toàn bộ xuất hiện, nhìn từng khuôn mặt quen thuộc, nội tâm Mạnh Hạo khẽ thở dài. Hắn không muốn thấy Tử Vận Tông đối đãi với mình như vậy, gặp nhau như vậy, ngoại trừ xa lạ. Cũng chỉ là xa lạ, Huyết Yêu thiếu tông lại tới Tử Vận Tông ta thật vẻ vang cho kẻ hèn này, mời. Trưởng môn Tử Vận Tông, lão già quen thuộc trong trí nhớ Mạnh Hạo kia, mang vẻ khẩn trương, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Ở phía sau hắn, tử khí nhất mạch, đan đông nhất mạch rối rít như vậy, bên trong có trưởng lão lúc trước nhìn kỹ Mạnh Hạo tư chất, đối với hắn rất là tán thưởng, cũng có đám người từ Lô Lâm Hải Long, An Tại Hải, còn có người đã từng ở Triệu Quốc có chút dây dưa với Mạnh Hạo, Mô Đinh Thu. Những người này đều ở phía trước Mạnh Hạo, lúc này ôm quyền. Mạnh Hạo còn thấy được Hàn Tuyết San, chỉ là hắn không nhìn thấy Sở Ngọc Yên. Tử Vận Tông cung kính khiến đáy lòng Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn không nhịn được lên tiếng làm Tử Vận Tông không cần như vậy, nhưng lại không sửa đổi được sát khí trên người hắn. Cùng với Thanh La Tông, Nhất Kiếm Tông, Kim Hàn Tông còn có. gocchuyenaudio.com, Lý Gia cho cả Nam Vực tạo thành rung động, cũng ở trên người Mạnh Hạo ngưng tụ uy áp. Hắn cảm nhận được Mô Đinh Thu khẩn trương, nhìn thấu đám người từ Lô Đan Sư An Tại Hải đối với mình kiêng kỵ, cũng nhìn thấu Hàn Tuyết San, dường như cũng có một chút không dám dựa vào gần. Còn có những khuôn mặt quen thuộc khác đều là như vậy, giống như ở trên người mình sát khí quá lớn tạo thành kim đâm, làm cho không người nào có thể dựa vào gần. Mạnh Hạo trầm mặc, tâm của hắn chớp mắt có chút khó chịu. Một người sau khi cường đại liền sẽ từ từ cùng những người đã từng quen thuộc xuất hiện khoảng cách sao? Mạnh Hạo bỗng nhiên cảm nhận được cô độc, cảm giác rõ ràng đứng ở trước mặt bằng hữu quen thuộc nhưng vẫn là cô độc, dường như trong trời đất chỉ có một mình một người tịch mịch. Lúc này, hắn nghĩ tới Trần Phàm, nghĩ tới Mập Mạp, thậm chí hắn cũng nghĩ đến Âu Dương trưởng lão Kháo Sơn Tông, còn có trưởng môn Hà Lạc Hoa, chỉ là mấy trăm năm, Mạnh Hạo chưa bao giờ gặp lại bọn họ. Mang theo quen thuộc và xa lạ, Mạnh Hạo đi vào Tử Vận Tông. Thậm chí khi Mạnh Hạo bước chân vào Tử Vận Tông, lão tổ Tử Vận Tông, ngày thường sẽ không xuất hiện đều ở bế quan vấn đạo đỉnh phong, cũng từ trong bế quan đi ra. Đó là một người nam nhân trung niên thương tang tiên phong đạo cốt, chỉ là có hơi gầy gò, trong mắt nhìn như tia sáng không hiện rõ, nhưng khí tức vấn đạo đỉnh phong kia lại không yếu chút nào. Hắn đứng ở trong đại điện, nhìn Mạnh Hạo bị đám người Tử Vận Tông vây quanh mà đến. Mạnh đạo hữu mời. Nam nhân trung niên mỉm cười, tay phải nâng lên huy vũ, lập tức trong đại điện này lập tức xuất hiện một tấm án kỷ, trên đó có rượu mặn mà quả, bốn phía lại xuất hiện một số thân ảnh phiêu hốt dường như đang thổi nhạc khúc tuyệt vời. Đám người Tử Vận Tông dừng lại tại bên ngoài, sau khi ôm quyền sâu đậm cúi đầu rối rít lui xuống, trong đại điện chỉ còn lại có Mạnh Hạo. Lão tổ không cần như thế, người tới là khách, cho dù đạo hữu đã từng là đệ tử Tử Vận Tông ta hay không, người đã đến rồi, ta liền muốn chiêu đãi, mời. Nam nhân trung niên cười nói. Mạnh Hạo tiến lên, ngồi ở một bên án kỷ, nam nhân trung niên cười cười cũng khoanh chân ngồi xuống. Lão phu Tôn Đào, không coi là lão tổ, chỉ là một dược đồng thôi, cho nên đạo hữu không cần gọi ta là lão tổ, nếu thật muốn gọi. Ta còn muốn xưng hô ngươi một tiếng tiểu chủ. Nam nhân trung niên cười ha ha một tiếng, bưng rượu lên, vì Mạnh Hạo rót đầy một ly. Mạnh Hạo sừng sốt, ta đã từng là dược đồng của Từ Đông chân nhân, hiện tại cũng vậy. Nam nhân trung niên liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, mỉm cười. Hai mắt Mạnh Hạo nháy mắt lóe lên một cái. Không cần hỏi, không cần hỏi, không thể hỏi. Ý đồ của ngươi đến, ta đã hiểu rõ, chỉ là sư tôn ngươi giờ này bế quan, không thể đi ra ngoài. Hắn để ta truyền cáo ngươi tu hành, chính là tu tâm, ở trong tâm, màu đỏ cũng tốt, màu đen cũng được, ý của ngươi mới là mấu chốt, ý như đao, đao của ngươi. Còn có thể chém xuống lần thứ ba, cần gì phải mờ mịt. Một đời người luôn luôn có lựa chọn, cho dù là sai hay đúng, cứ đi tiếp một số năm sau khi quay đầu lại, sai. Có lẽ đều không phải là sai, đúng, cũng có lẽ đều không phải là đúng. Cần gì phải khổ não, cần gì phải mê mang, hết thảy. Cứ đi tiếp, bởi vì, không có sai, nơi nào sẽ có đúng. Đạo lý giống nhau, không có đúng thì tại sao có thể có. Gocchuyenaudio.com, sai, nam nhân trung niên chậm rãi lên tiếng, nhìn Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tâm thần mạnh chấn động, hắn đi tới Tử Vận Tông liền là muốn thấy sư tôn đan quỷ, ly biệt nhiều năm, hắn thủy chung không có quên ngày đó tam lễ bái sư. Mặt khác một trong đạo đan là đại đạo, sư tôn ngươi để cho ta truyền cáo ngươi, không thể bỏ phí, có lẽ với tu vi của ngươi bây giờ, ở Nam Thiên Đại Địa chỗ dùng không nhiều lắm, nhưng con đường của ngươi nhất định là muốn đi ra Nam Thiên Đại Địa, đi xa hơn. Khi đó, đan đạo, chính là phụ trợ lớn nhất ngươi, có thể cho ngươi một đường gian hành, bất diệt tự thân đan hỏa. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu sau bưng ly rượu lên, uống một hớp, khi đứng dậy, hướng về nam nhân trung niên ôm quyền sâu đậm cúi đầu. Đa tạ tiền bối điểm hóa, mời tiền bối truyền cáo sư tôn ta, đệ tử không quên sư huấn. Mạnh Hạo nói xong, hít sâu một hơi, xoay người, đi ra khỏi đại điện. Nam nhân trung niên khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, khẽ gật đầu. Mà ở Tử Vận Tông này, trên đan đông đỉnh núi thứ nhất trong động phủ, lúc này một cái lão giả tóc trắng đang khoanh chân ngồi, hư vô bên ngoài thân thể hắn vặn vẹo trong lúc mơ hồ như có đại đạo ẩn chứa. Mạnh Hạo đi ra khỏi đại điện, lập tức đám người trưởng môn trưởng lão Tử Vận Tông nhanh tiến lên, bước chân Mạnh Hạo bỗng nhiên chợt ngừng, ngẩng đầu nhìn đan đông nhất mạch ngọn núi, thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt. Ta muốn đi một chuyến đến động phủ của ta năm đó. Mạnh Hạo nhìn về phía trưởng môn Tử Vận Tông, trưởng môn lập tức gật đầu, vây quanh Mạnh Hạo đi về phía trước. Không bao lâu, Mạnh Hạo đi vào đan đông nhất mạch, phía sau hắn có đám người trưởng môn trưởng lão Tử Vận Tông bồi bạn. Khi bước chân vào đan đông nhất mạch, vẻ mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên cổ quái. Hắn nhìn thấy thanh, ngân thương, đã bao nhiêu năm trôi qua thương này vẫn còn, bị đâm vào mặt đất, thậm chí xung quanh còn có rào chắn, khiến cho cái chuôi thương này dường như trở thành phong cảnh. Mà ở dưới thương này có hai tu sĩ khoanh chân đang ngồi, đã là lão già, nhưng Mạnh Hạo vẫn loáng thoáng nhìn thấu chính là năm đó. Lữ Tống và Thiên Thủy Ngân, hai người này bây giờ đều là tu sĩ kết đan trung kỳ, ở trong Tử Vận Tông cũng là vị trí thân cư chấp sự, lúc này Mạnh Hạo thấy được bọn họ, hai người này lập tức đứng lên, vẻ mặt cung kính, hướng về Mạnh Hạo ôm quyền sâu đậm cúi đầu. Bái kiến Mạnh tiền bối, ha ha, thiếu tông có còn nhớ rõ cái chuôi thương này. Một bên trưởng môn Tử Vận Tông, lập tức cười nói. Cái chuôi thương này, lại nói tiếp còn là lúc trước Ngô trưởng lão mang về, sau khi đâm vào đây, giờ này đã trở thành một chỗ chứ danh trong Tử Vận Tông ta. Mạnh tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định chiếu cô cái chuôi thương này thật tốt. Hai người Lữ Thiên kích động lên tiếng, bọn họ đã sớm quên mất uất ức năm đó, lúc này đối với Mạnh Hạo đã là cuồng nhiệt sùng bái, thậm chí cảm thấy có thể cùng Mạnh Hạo có chuyện cũ năm đó rất là tự hào. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, sờ một cái túi chữ vật, bên trong túi chữ vật của hắn còn có một đống kim thương, thủy chung không có tìm được người có thể bị gài bẫy. Mà một bên Ngô Đinh Thu, lúc này thân thể đều run run một chút, nội tâm âm thầm kêu khổ, đang muốn lui về phía sau vài bước, bỗng nhiên ánh mắt Mạnh Hạo rơi vào trên người của hắn. Thân thể Ngô Đinh Thu chấn động, nhanh lộ ra mỉm cười. Gocchuyenaudio.com, nội tâm thì tại gõ trống, nhưng hắn cảm thấy chuyện năm đó Tống lão quái kia là chủ mưu. Trong lúc Mạnh Hạo ở trong Tử Vận Tông hồi tưởng nhớ lại, lúc này, tại Bắc Địa bên kia Thiên Hà Hải, đang một mảnh tiêu sát kinh thiên. Trên vùng đất gần Thiên Hà Hải lúc này có gần 1 triệu tu sĩ chính trận địa sẵn sàng đón quân địch, phân ra hơn 10 bộ phận phân biệt đến từ rất nhiều tông môn bộ lạc ở Bắc Địa. Cả vùng đất mấy trăm trượng cự thú bị xích sắt cột, cho dù bọn chúng giãy giụa như thế nào cũng đều không thể tránh thoát, bị dắt đi về phía trước. Trên bầu trời, vô số ác cầm to lớn phát ra tiếng hí, bén nhọn xoay tám phương, dưới ánh mặt trời, cánh bọn chúng chiếu lên mặt đất tạo thành bóng tối khổng lồ, dường như có thể che đậy bầu trời. Chỗ xa hơn, người khổng lồ cao như núi, sải bước trong tay cầm cốt bổng to lớn đang gầm thét gào thét, người khổng lồ như vậy có chừng hơn mấy chục tên. Thậm chí càng ở phía sau, mây đen tràn ngập dường như ẩn chứa vô số hung tàn lệ quỷ, đang dùng tốc độ cao nhất tiến tới. Những tên này là đại quân Bắc Địa, bọn chúng đang ngưng tụ bên bờ Thiên Hà Hải, dường như đang đợi cái gì. Kinh người nhất vẫn là ở khu vực này, phóng lên cao có 11 đạo khí tức mang lớn lối và ngạo nghễ, toàn bộ đều là khí tức vấn đạo đỉnh phong. Út Trách Chương.